Đó, thì cái tướng ở ngoài thì chỉ cho cái tướng thế nào để mình gìn giữ, gọi là cái giới tướng. Còn cái giới tánh là sao? Cái giới tánh là bây giờ nó không có hình tướng, nó chỉ ở trong tâm thôi à. Ví dụ như bây giờ muốn giết cái con vật đó hay là muốn giết cái người đó, nhưng mà không có hành động cầm dao, cầm múa, mà chỉ ở trong cái tánh thôi à. Tánh nghĩa là muốn giết người đó, muốn giết con vật đó, phát khởi lên thì gọi là phạm giới tánh. Hay là chẳng hạn như nói cách dễ hiểu nữa là mình thấy một cái vật gì đó, đúng lý là cái giới tướng đó, mà gọi là phạm cái giới tướng đó, là mình ăn cắp cái vật đó, mình bỏ trong túi mình đó, thì gọi đó là phạm cái giới tướng. Nhưng mà cái giới tánh là sao? Bây giờ muốn quá, thấy cái đồng hồ vàng này đẹp, tốt quá mà giá trị quá đi, muốn mà phải như mà có cái trường hợp đó nên mình lấy mình bỏ túi, nghĩa là chỉ trong tánh thôi, thấy không? Muốn như vậy đó, nghĩa là muốn cái đồng hồ đó, nghĩa là về mình trộm cắp, nhưng mà không phải lấy tay lấy lên, thì cái đó nó thuộc về phạm cái giới tánh. Cho nên người ta giữ giới kỹ lưỡng là vậy đó, ta không dám nghĩ tới, chứ không phải là nghĩa là đợi tới lấy cái đồng hồ này mà bỏ trong túi mình đó, ăn cắp đó mới gọi là phạm giới đâu. Cái phạm cái giới tánh nghĩa là tham á, tham, hiểu không? Nghĩa là thấy cái vật đó tốt, cái của đó tốt, nghĩa là muốn về mình đó. Thì trong tâm cứ nghĩ như vậy đó, gọi là giới tánh. Còn giới hạnh tất nhiên là luôn luôn mỗi việc về giới pháp á, phải giữ cái hạnh cho nó vi tế, cho nó trang nghiêm, chứ không có nên mà mặc dầu là nói chơi nói giỡn. Thí dụ như là tôi muốn ăn cắp cái đồng hồ quá, điều có mấy người tôi không dám lấy này chứ cái đó, dầu là mình nói chơi nhưng mà cái hạnh nó không được, cái đó cái hạnh không được, thấy không? Thành ra cũng phải giữ gìn cái hạnh ở trong mấy cái giới gì đó, nói về cái hạnh đó, cái hạnh. Còn nói về giới thể tất nhiên là mình giữ, mình đưa cái giới đó vào ở trong bản thể, nó nằm chắc chắn ở trong bản thể, không có chạy ngõ nào ở trên. Cái này khó hiểu, quý vị phải nhớ nè, giới thể là vậy nè. Cái khi mà giới sư truyền, giới tử lãnh, ví dụ như nói rằng giới thứ nhất không được sát sanh, quý vị có thể giữ được không? Thì ở dưới quý vị nó dạ giữ được. Ba cái tiếng đó nó vào ở trong cái tâm thể của mình á, nó nằm ở trong rồi, nó không có hình tướng gì hết trọi trơn á, thấy không? Dạ giữ được giới thể thì không bao giờ mất. Mình có chết mấy kiếp, cái thân này đổi mấy chục lần đi nữa, chứ còn cái giới thể không bao giờ mất. Cho nên thường thường người ta phải thở giới cho nó đúng cách, để lỡ mà kiếp này người ta tu chưa đắc quả thành công á, để cái kiếp sau để nhớ kiếp mà tu. Có nghĩa là cái giới thể nó không có mất, cái giới thể không bao giờ mất hết á. Thì cái giới thể đó thầy nói để quý vị thấy cái giới thể đó. Ví dụ như quý chúng ta thọ rồi, lỡ một bữa nào đó mình ở cái xứ nóng, muỗi nó cắn, con muỗi nó đậu trên này, nó đường chích, nó đường hút mau, mình thấy ra rằng mình đau quá. Đúng ra là có gì mình hạ xuống cái này nó xong cái mạng đó, cho hiểu thấy không? Nhưng mà cái khi đó vừa đau nhưng mà muốn, dĩ nhiên là cái ý là cũng muốn giảng sanh, không ai cho hay đâu, nhưng mà nghĩ tới không được, mình nói dạ giữ được tức là không sát sanh. Cho nên nhiều khi giơ cái tay lên rồi, thấy không? Nhưng mà cái giới thể đó nghĩa là nó chặn lại liền, nó không được, đừng có giết, là không. Cái đó là giới thể là vậy, hiểu không? Còn nếu mà không có cái đó thì dễ là xong rồi, xong cái mạng đó rồi. Nhưng mà cái đó máu vừa lên cái giới thể nó hiện ra, không được, giả giữ được mà tại sao mình giết nó? Đó thì là giới thể. Cho nên cái giới thể đó nó vào ở trong cái tâm thể của mỗi người, không bao giờ mất. dầu mình có phạm đi nữa thì phạm đó rồi sám hối, phạm đó rồi nó ấy, chứ còn cái vấn đề chứ không bao giờ mất cái vấn đề mà nó nằm ở trong cái tâm thể rồi là không bao giờ mất. Vì vậy cho nên khi mà lãnh thọ giới đó, quý vị phải nói rõ ràng để cho nó đắc giới thể là vậy đó. Thường thường ta khuyên phải nói rõ ràng, dạ giữ được để cho nó đắc cái giới thể là như vậy đó. Có nhiều người nó xong mình nói trong tâm cũng được thì nó không có đắc cái giới thể đâu. Thì nói về giới đó có chia bốn pha: giới tướng, giới tánh, giới hạnh, giới thể. Nói về tới luật, giới luật, nói về luật đó, thì khi mà chúng ta học luật thì ở trong đó chúng ta phải biết có khai, giá, trì, phạm, danh, chủng, tánh, tướng. Mình phải hiểu lúc nào, khi nào, giới nào có khi khai cho. Thí dụ như giới nói láo hay giới uống rượu. Nhưng mà có những cái giới á, là coi như là tuyệt đối không, giá là ngăn cấm, nhất định đừng, không có cơ sở nào khai cho được. Thí dụ như là giới sát sanh, thí dụ như thế. Thành mình phải biết khai, giá, trì. Có những cái giới mình trì nó lại phạm, có cái giới mình phạm thì nó lại trì. Cái đó phải biết nữa. Thí dụ, thầy nói thí dụ cho, thí dụ như bây giờ nói mình thọ về giới đại thừa thì nghĩa là mình cứu độ tất cả chúng sanh, nhưng mà bất cứ chúng sanh nào cũng cứu độ. Còn nói về cái giới gọi là giới nguyên thủy tiểu thừa thì cũng cứu độ chúng sanh vậy, nhưng mà cấm. Chẳng hạn như nói rằng nam nữ thọ thọ bất thân. Chẳng hạn như thầy nói thí dụ như một người phụ nữ đương chết đuối dưới sông đó. Mình là người biết lội, biết cứu được. Mà nếu mà mình thọ cái giới của nguyên thủy rồi á thì mình không dám nhảy xuống giới đâu, bởi vì hễ động tới cái thân của người nữ là phạm giới. Thấy chưa? Cho nên trì mà phạm, thấy không? Còn nếu mà mình dùng cái giới của đại thừa, cái giới của đại thừa này là cái giới nghĩa là cứ việc xuống để mà giúp cho người ta khỏi chết, nghĩa là giúp cái tánh mạng người ta sống đi, chứ đừng có nghĩ, bây giờ không có nghĩ nam nữ thọ thọ bắt thông, không có nghĩ tăng hay là tục hay là tăng hay là ni gì hết, đừng có nghĩ vụ đó, nghĩa là nghĩ cái cứu cái mạng sống lên. Cho nên phạm mà trì, hiểu không? Hiểu không? Phạm nhưng mà duy trì được cái giới, tất nhiên là cứu được cái mạng sống người ta. Thì cái đó học khi mà mình, cho nên phải học luật rồi và biết cái trường hợp nào khai, cái trường hợp nào giá, cái trường hợp nào trì, cái trường hợp nào phạm đó. Thì thầy nói vậy đó để mình biết mình ứng dụng ở trong về nói về luật đó, nói vậy đó. Rồi danh, chủng, tánh, tướng, mình biết cái danh từ đó là nó như thế nào, kêu là danh. Danh từ ví dụ như là ngũ thiên thất tụ, mình phải hiểu cái danh từ ngũ thiên là sao, thất tụ là sao, phải hiểu cho rành. Rồi chủng là mẫu cái giới nó có cái chủng loại, cái chủng loại nó thuộc về cái giới đó. Thí dụ như là cái chủng loại của giới giọng ngữ là nó đi một tua là bốn giọng ngôn, ý ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, nó nằm chung đó cái giới giọng ngữ. Chủng chỉ chủng loại với nhau, và các cái giới khác cũng nhiều lắm. Tánh tướng đó, thì mình vẫn biết cái giới nào nó thuộc về tánh tội, cái nào nó thuộc về tướng tội cũng giới không à. Thí dụ như 10 giới của sa di ni thì bốn cái giới trước á, sát sanh, trộm cắp, tà hạnh hay là nói dối, thì bốn cái giới đó gọi là tánh tội. Từ đó tánh của mình xuất phát ra mà gây tội. Còn từ cái giới uống rượu cho đến cái giới thứ 10 á, thì nó thuộc về tướng tội. Bởi vì có cái tướng ở bên ngoài mình mới phạm. Thí dụ như bây giờ có rượu mình uống vô nó mới say, không có rượu lấy gì đâu say, thấy không? Hay là có những đầu dầu thông đồ gì đó mình xoa mình nó phạm đó. Nghĩa là mình phải biết qua cái nào nó thuộc về tánh tội, cái nào nó thuộc về tướng tội. Cho nên đứng về luật đó, thì có khai, giá, trì, phạm, danh, chủng, tánh, tướng. Quý vị thấy không? Nói đó là nói về giới luật. Bây giờ nói qua cái sự lợi ích, lợi ích mà để mà thọ, để mà gìn giữ cái giới luật thì cái lợi ích nói không cùng. Nhưng mà trước hết là nói về cái phần gọi là tầm thường đó, là chẳng hạn như mình từ cái giới tham năm giới tại gia, rồi từ từ đó rồi có phương tiện xuất gia, rồi mười giới, rồi lãnh tùy theo giới, vĩnh nữ thì tùy theo ni giới. Khi mà mình lãnh được như vậy rồi á, tất nhiên là cái giới phẩm ở trong cái con người của mình á, nó đầy đủ. Cái giới phẩm đâu thì cái giới hạnh đó, đức hạnh của mình nó từ từ nó đầy đủ. Rồi mình có giới, có hạnh đó, mình mới đem giáo pháp của Phật ra, mình hoằng dương chánh pháp. Chứ còn nếu mà mình không có đức, không có hạnh mà mình đem giáo pháp ra thì cũng như con chim mà nó học cái tiếng người nó nói vậy thôi, nó không có biết cái gì hết rồi trơn ấy. Hoặc là đem ra mà cứ nói thôi thao thao bất tuyệt, nhưng mà không có hạnh, đức hạnh không có thì cũng như không, cũng như bánh vẽ không có no được chứ bụng đói đâu. Chứ bụng đói là phải bánh thiệt kìa, thứ thiệt, thấy không? Thứ thiệt là mình phải có đức hạnh trước, lo tu hành giữ giới đầy đủ cái giới hạnh đó ra để mà hoằng dương Phật pháp, để mà cứu độ chúng sanh. Tất nhiên là nói cách dễ hiểu là chúng ta phải hiểu, phải biết những cái giáo lý của Đức Phật, kinh luật luận của Đức Phật để lại, mình phải biết cho rằng. Thì cái đó giống nó cũng như là một ông thầy mà học thuốc, phải biết cái toa thuốc, cái toa này trị bệnh gì, toa kia trị bệnh gì, thấy không? Một ông thầy cũng vậy, ông thầy, một vị sư hay một vị ni á, là mình phải biết cái đó để mà mình cho chúng sanh những cái toa thuốc để người ta uống cho nó lành cái tâm bệnh, cái lành cái tâm bệnh. Mà hãy con người mà cái tâm bệnh nó lành rồi, nó mạnh khỏe rồi, thì con người đó được sáng suốt giác ngộ, được thành Phật, thành Thánh Nhân, thành coi như là Bồ Tát. Quý vị thấy không? Vì vậy cho nên cái lợi ích rất là nhiều. Khi mà thọ đại giới rồi, tất nhiên là tự lợi, rồi lợi tha, tự giác, rồi giác tha. Chứ nếu không có lãnh thọ giáo pháp thì không có làm gì mà giác tha được. Hay là tự độ, độ tha. Trước là mình độ cho mình biết. Mình biết rồi cái loại thuốc nó uống để trị bệnh gì. Thí dụ như mình ưa giận nè, nói tới cái giận thì Đức Phật dạy cái pháp nhẫn nhục ba la mật. Mình học, mình biết rồi, giờ mình phải nhẫn nhục. Từ cái nhẫn nhục đó để mình trị được cái bệnh giận tức của mình. Rồi sau đó mình đem những cái pháp dược, cái thuốc pháp đó, mình giúp cho người đời, để cho người đời người ta hiểu được, người ta trị cái tâm bệnh cho nó hết, nó lành. Mà hết cái tâm bệnh người ta lành thì người ta khỏe mạnh, coi như là an vui, tự tại, giải thoát, thành Phật. Quý vị thấy không? Sở dĩ mà không thành Phật được là tại vì cái tâm bệnh nó còn quá. Đó, quý vị đó, đó. Thành ra cái lợi ích của sự mà thọ giáo pháp rất là quan trọng đó, để mà hoàn thành cái sứ mạng của người Phật tử, người con Phật, là con một đấng sáng suốt giác ngộ. Thì bây giờ con nó phải giống cha chứ. Không lẽ như cha mình sáng suốt giác ngộ quá mà mình thì u mê ấm chướng quá thì làm sao xưng là Phật tử được. Chữ tử nó không phải là tử con đâu, mà tử nó không sao, tử là chết, thấy không? Mà mình đây là Phật tử, là con của Phật, thì phải làm sao chứ. Cho nên phải thọ cái giáo pháp mà từ miệng Phật nói ra, chế ra là vậy đó. Rồi nói tới cái kết quả về giới luật thì quý vị hiểu cái lợi ích đó, thì quý vị biết cái kết quả rồi. Người giữ giới, coi như là giữ giới luật đúng mức, là cái điểm chắc chắn là cái gì trước, là thân tâm được thanh tịnh. Mà thân tâm thanh tịnh rồi á thì an vui nó nằm trong đó nè, an nhiên tự tại nó nằm trong đó nè, dứt hết cái khổ cũng nó nằm trong đó nè. Tất nhiên là giữ giới hạnh đầy đủ thì cái thân tâm mình được thanh tịnh, ngon lành quá. Còn cái con người mà thân tâm nó cứ ào ào loạn động hết đó là nó khổ, Quý vị hiểu hiểu thêm chút nữa. Hiểu thêm chút nữa nghĩa là vậy nè. Có nhiều người á, tưởng là thân tâm mình loạn động về cái chiều khổ á, thì mình mới thấy là khổ. Ví dụ như giờ mình thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu ở à, đây bây giờ mình khổ quá đi, lo lắng, loạn động đó là khổ. Quý vị thấy thấy khổ thấy không? Cái đó thì ai cũng nhận được hết á. Nhưng mà bây giờ mình đây nè, có cái lúc dư, dư ăn, dư mặc, dư ở, nghĩa là đầy đủ vật chất mà coi như là cái phước chí tâm linh, cái phước nó đến từng ngày, từng giờ, từng phút. Mà nếu mà tâm chúng ta không giữ giới, không thanh tịnh á, vẫn khổ như thường. Cái khổ ở trong cái sự loạn động. Ví dụ như bây giờ tiền bạc nó vô nhiều quá, giờ không biết làm gì hết, thấy không? Để trong nhà thì sợ ăn trộm nó vô, thấy không? Mà nếu mà để không không được thì phải tìm đủ cách này cách kia để cho dây đặt nợ chuyện nọ chuyện kia. Đó là luôn luôn loạn động, luôn luôn khổ. Có quý vị thấy không? Cái tâm không thanh tịnh thì phải ra giữ giới luật đó, là thân tâm đầu tiên hết là thanh tịnh. Rồi từ cái thanh tịnh đó nó dễ trở về với cái tánh mâu ni của mình. Nó mâu ni là tịch mặc đó, Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca là hay làm nhân đức rộng giúp cho ba cõi. Mâu ni là tịch mặc, là cái tâm mình bây giờ vắng lặng, trong sạch, trong veo, nó không có một chút nào mà gọi là sóng gió hết trong tâm. Thì con người như vậy là con người thánh thiện. Quý vị thấy không? Tức là nói theo danh từ nhà Phật đó là mình thân tâm mình được thanh tịnh rồi thì mình thể nhập được với lại cái bản thể trên tâm của mình. Cho nên cái chữ đạo mà ta định nghĩa đạo là lý tánh tuyệt đối, cũng gọi là bản thể là vậy đó. Mình trở về lại với cái đại trí bát nhã của mình. Cái trí bát nhã tức là cái chân tâm đó, cái chân tánh đó, cái chân lý đó, thì nó thanh tịnh là phải nhờ cái giới luật. Nếu mà mình thiếu giới luật, mình phi giới luật đó, thì không bao giờ trở về được với lại cái tánh coi như là hoàn toàn sáng suốt giác ngộ. Mà cái tánh hoàn toàn sáng suốt giác ngộ đó là mình trở thành Phật, thấy không? Tức là cái kết quả mình giữ gìn giới luật được là để chi? Lúc bây giờ tâm mình được sáng suốt, không có một chút nào mờ tối hết. Tâm mình được giải thoát, không có một chút nào ràng buộc trong đó hết, thấy không? Tâm mình được giác ngộ, nghĩa là coi như là không có một chút nào mình mê lầm hết. Mình hiểu quá, bởi vì trong khi mình giữ giới luật như vậy đó, rồi cuối cùng kết cuộc là gì? Là thành Phật,
chắc chắn
là thành một quả vị Phật. Đó, tức là giác ngộ hoàn toàn. Là người phải giữ. Vì vậy cho nên thường thường người ta nói đó, nhân giới sanh định, chân định phát huệ, thứ cơ thành tựu thánh đạo, bất phụ xuất gia chi chí hỷ. Nhờ có mình giữ giới luật, cái tâm mình nó mới định. Rồi nhờ cái tâm mình nó định đó, mới phát sanh trí tuệ. Nhờ có phát sanh trí tuệ mới chiếu phá được cái vô minh hàng ngày của mình, đi đứng nằm ngồi ăn nói tất cả những chuyện gì vô minh toán. Coi vậy ra chứ có cả trăm ngọn đèn điện chiếu vô chứ mà cũng nghe tối thui xù đâu. Bây giờ nên nhớ kỹ, kêu là chiếu phá được cái vô minh nếu mà mình có trí tuệ. Cho nên tu mỗi ngày ta cầu thêm có một chút trí tuệ để nhờ cái đó đến mà chiếu phá những cái vô minh trong cuộc đời mình đương sống lên nè. Từ đường đi nước bước, từ cái gì để mình tu cho nó dễ. Nếu mà mình không có trí tuệ thì chịu không có làm gì chiếu phá được vô minh à. Cho nên mới thứ cửa thành tựu thánh đạo, ngõ hầu để thành tựu được đạo thánh, tức là đạo Phật, trở về với cái yên sáng giác ngộ, bất phụ xuất gia chi chí hỷ, khỏi cô phụ cái chí hướng xuất gia của mình. Chí hướng xuất gia là khổ cực nè, tương rau muối mặn, đập vỏ giò sành, nhất nhật công phu, nhất nhật nan nè, cạo tóc liên tục nè, ao thì mặc, nghĩa là sùng sình sủng sỉnh, cái gì không ra đi, nghĩa là khổ hạnh. Ăn được nhiều khi ngày ta ăn chỉ có một bữa, không dám ăn nhiều. Ăn nhiều nghĩa là sợ tu nó không có tiến, bởi vì mà ăn nhiều nó cũng khó tiến lắm, chứ không phải ít đâu. Cho nên phải nhiều khi người ta coi như là ngày ta chỉ ăn có một bữa thôi, để chi, để cho nó đói nó dễ tu. Còn nếu mà nó no cũng khó tu lắm nghe, phải no thì nó phải đòi hỏi ngủ, nó phải đòi đủ thứ chuyện hết trọi chân hết. Rồi còn cái chuyện khác nữa, đói đói chút, khổ khổ chút như vậy đó, khổ hạnh đó, để diệt cái nghiệp cho nó dễ. Quý vị thấy không? Cái nghiệp của mình là 84,000 cái nghiệp phiền não trần lao. Mà bây giờ đây mình không có phát cái nguyện khổ hạnh tu trì công đức hầu thí khó lắm. Cho nên có nhiều người ta nguyện ta không ăn. Không ăn đây có nghĩa là để trị cái nghiệp, chứ không phải là không ăn đây là giận tức hay là thế này, thì không phải nó vậy đâu. Là trị cái nghiệp. Thầy nói cái thí dụ như thế này để quý vị thấy à. Thí dụ như bây giờ đây nè, bữa nào mình cũng ăn, bữa nào mình cũng ăn, thấy không? Rồi ai mà họ coi như họ nói động tới mình, họ chửi với mình á, chửi hay mắng hay nhiếc, nhất là kêu tên ông già mình chửi. Nếu mà mình no, mình đủ, mình khỏe mạnh, mình đâu có ngán vậy. Thấy không? Nghĩa là mình làm lại chửi mà không chửi, người ta nói mình ngu. Dù khi cái thế gian ta nói vậy đó, thấy không? Nhất định trả lời lại. Rồi đó là nói mình có đủ sức ăn uống này. Còn bây giờ giả sử mà quy chúng ta nhịn đói tuần lễ đi, thấy không? Lúc bây giờ giả sử mà có những cái người nào đó tới mà nó coi như là nó kêu tên mình, nó chửi, nó nói xấu, nó kêu tên tới ông bà cha mẹ mình, nó chửi đi nữa, thì trong lúc đó mình cũng đâu có chửi lại nổi gì, nó gần chết rồi chửi lại nổi gì đâu nữa. Thôi chịu, không có tạo nữa, không có tạo nghiệp nữa. Đó. Do đó cho nên Đức Phật mới thị hiện khổ hạnh 6 năm trường. Một ngày ăn một chút mè, một ít bắp, da bọc lấy xương thôi, là để nói lại cho chúng sanh sau này, để mà trị cái nghiệp. Cái nghiệp của mình nó dễ lắm mà mình mà bình thường một cái là nó phát đủ kiểu nghiệp nó phá trên con đường lên quả thánh của mình. Chỉ có cái đó đó. Nhưng mà nói vậy là nói chứ không phải là không phải giữ gìn sức khỏe. Cháu nghe thầy nói vậy rồi về quý vị phát nguyện nhịn đói hết thì chết sớm đó nghe. Không phải vậy. Nghĩa là nói như vậy là để biết cái thường tình nó như vậy. Nhưng mà cái đặc biệt hơn nữa là mình phải hàng phục cái vọng tâm. Cái đó mới là quan trọng. Chứ còn mình nhịn đói không quan trọng lắm đâu. Nhịn đói mà không hàng phục được cái vọng tâm, chưa trị được cái vọng tâm, chưa dẹp được cái phiền não á, thì cái nhịn đói cũng chưa tới đâu. Nó chỉ là một cái thánh duyên thôi. Chứ thiệt là hiện bây giờ mình tu tập đây là mỗi ngày nè, làm sao mình giải tỏa cho được những cái phiền não đó. Phiền não hơn thua phải trái, buồn giận tức đó, những cái đó là cái tâm bệnh nó khỏi trơn á, quý vị nhớ. Do đó cho nên về cái thắng duyên tu trì, cái kết quả tốt về giới luật đó. Thành ra một vị sư để lại cho chúng ta một cái bài thơ rất hay. Cái bài thơ nói không nói giới luật mà nói giới luật, không nói giải thoát mà nói giải thoát, không nói chứng đạo mà nói chứng đạo. Ước ao về bến siêu nhân, siêu nhân bắt cầu thông cảm xa gần đó đây, buộc thuyền lấy giới làm dây, cấm thuyền có định làm cây đạo tràng, soi thuyền đuốc tuệ tâm quan, mênh mông bể lặng huy hoàng trời trong, trải bao ngày tháng chờ mong, thiền về bến cũ muôn lòng thắm tươi. Đó, ta mới cầu đâu quý vị thấy không? Hoàn toàn là nói cái lý đạt đạo đó, thấy không? Ước ao về bến siêu nhân, tất nhiên là mình tu hành là hy vọng để thành Phật. Về bến siêu nhân tất nhiên là cái chỗ siêu thoát, tức là thành Phật, cái gì nữa. Đó, bắt cầu thông cảm xa gần đó đây, nghĩa là rắn mà tôn đấu nổ đố ngoại, tự lợi lợi tha, tự giác giác tha, tự độ độ tha. bắt cầu thông cảm xa gần đó đây, buộc thuyền, thuyền đây là nó thuyền Bát Nhã, đây cái tri Bát Nhã, buộc thuyền có giới làm dây, cấm thuyền có định làm cây đạo tràng. Thấy không? Lập đạo tràng, truyền bá chuyện đó chuyện kia, đó là thuộc về làm cái đạo tràng. Xoay thuyền đuốc tuệ tâm quan, lúc nào cũng lấy cái trí tuệ để mà soi sáng trên đường đời, trên sự tu, tất cả tất cả. Mênh mông bể lặng huy hoàng trời trong đó. Tức cái đó nói, cái câu đó nói cũng rất là coi như là màu nhiệm. Mênh mông bể lặng huy hoàng trời trong, trải bao ngày tháng chờ mong. Tu tức là hy vọng để đạt đạo chứ gì nữa. Thiền thuyền về bến cũ, muôn lòng thấm tư, nghĩa là chúng ta thể nhập được chân lý, chúng ta đạt đạo như Đức Phật dưới cội Bồ Đề, thì nghĩa là hằng hà sa số chúng sanh tam thiên đại thiên thế giới là người ta đều là kính phục, coi như là bái phục, hy vọng thuyền về bến cũ, tức là mình trở về lại với ông Phật thiệt của mình, muôn lòng thám tư. Tất nhiên là chúng sanh trong ba cõi ai cũng mong để chi, để người ta nhờ theo đó, người ta ảnh hưởng theo đó, cũng như người ta nói đó, Đức Phật thành đạo rồi, rồi ngài mới giáo hóa chúng sanh, thì chúng sanh mới biết cái con đường để đi như Đức Phật. Đó, muôn lòng thám tư là vậy đó, chỗ đó thành ra cái bài đó rất là hay, không nói về tu, không nói về chứng, mà trong đó vẽ ra cái cảnh tu chứng, cảnh đạt đạo, cái cảnh mà phải gìn giữ giới luật, cái cảnh mà phải coi như là tinh tiến luôn luôn. Thấy không? Ước ao, ước mong đó, về bến siêu nhân, bắt cầu thông cảm xa gần đó đây, buộc thuyền có giới làm dây, cấm thuyền có định làm cái đạo tràng. Xoay thuyền đuốc tuệ tâm quan, mênh mông bể lặng quy hoàng trời trong, trải bao ngày tháng chờ mong, thuyền về bến cũ muôn lòng thấm tư. Bài khai thị hôm đấy ai đi đọc.